Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Đầy Lòng Thương Xót. Trong cuộc sống, hễ cái gì đầy cũng có ngày sẽ vơi đi. Quy luật này không chỉ đúng trong những thứ có thể cân đo đếm mà cả trong lĩnh vực tình cảm cũng trải qua những lúc vơi đầy. Không cần nói thì ai cũng rõ, những lúc tình cảm vơi đi chắc sẽ đem lại những khó khăn, không vui, thậm chí đau buồn cho những người trong cuộc. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về đề tài đầy lòng thương xót qua phần Kinh Thánh Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 8 và câu 15-16. Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường, nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm che cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Đây là lời khuyên dạy của sứ đồ Phi-e-rơ gửi đến hội thánh, cộng đồng những người tin yêu Chúa Giê-xu. Có ba điều chúng ta cùng học qua phần này là sống với nhau, sống với Chúa và chia sẻ niềm tin. Thứ nhất, sống với nhau. Phần kinh thánh này bắt đầu với cụm từ rốt lại hay sau hết tóm lại, nghĩa là sau những lời khuyên bảo xuyên qua bức thư để con dân Chúa biết cách thi hành các loại trách nhiệm khác nhau. Bây giờ, ông Phi-e-rơ nhấn mạnh những lời này trong câu 8. Sau hết, tất cả các anh chị em phải sống hòa thuận với nhau, thông cảm nhau, yêu thương nhau như người trong gia đình. Hãy nhân từ và khiêm nhường. Cách sống với nhau được đề cập ở đây là cách cư xử giữa những người trong gia đình. Tác giả dùng cụm từ như người trong gia đình để mô tả mối liên hệ của cộng đồng này. Dù không cùng huyết thống, ruột thịt, nhưng hết thảy những người được cứu chuộc bởi huyết báu của Chúa Giê-xu đều ở trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Cụm từ sống hòa thuận, bản truyền thống dịch là đầy lòng thương xót. Cộng đồng sống với nhau ít nhiều cũng có những bất hòa, khác biệt dẫn đến mâu thuẫn, kể cả đó là những thành viên trong gia đình. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc đến ý này trong thư Cô-lô-se chương 3 câu 13. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, câu này cho thấy bất kỳ mối liên hệ nào cũng sẽ gặp những khó khăn, nan đề. Hiểu như vậy, để khi gặp nan đề hay những chuyện không vui trong các mối quan hệ, chúng ta không thất vọng, không nghĩ là mình đang gặp bất hạnh. Để vượt lên trên những bất hòa này, sứ đồ Phi-e-rơ dạy, hãy có đầy lòng thương xót, vì như thế mới kiến tạo sự hòa thuận. Từ thương xót, hàm nghĩa dùng tình yêu để cư xử và không trả thù, không kết án. Từ ngữ đầy đứng trước từ thương xót thật ý nghĩa biết bao. Phải đầy mới được, vì khi đầy thì mới tràn ra cho người khác. Có tình thương xót chưa đủ, phải đầy. Hình ảnh này mô tả tình trạng vui thỏa phước hạnh của người con Chúa đối lập với những hao hụt, thiếu thốn của những người chưa tin Ngài. Thật thế, nhìn vào bức tranh xã hội hiện nay, chúng ta cũng phải rùng mình kinh hãi khi thấy người ta cư xử với nhau bằng dao búa, axit, bom đạn, chẳng còn chút gì của lòng thương xót, thật đáng sợ. Là con cái Chúa, chúng ta cần được đầy lòng thương xót để tuôn tràn cho những người thân yêu trong gia đình và cả những người chung quanh đang thiếu thốn nữa. Đi kèm với lòng thương xót là lòng nhân từ và sự khiêm nhường. Đây là những phẩm chất của tình yêu Cơ Đốc. Làm thế nào để có được và luôn duy trì những phẩm chất này? Phần 2, sống với Chúa. Câu 16 chép: nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Để sống phước hạnh trong gia đình và cộng đồng, chúng ta phải cư xử với nhau trong tình yêu, nhân từ, khiêm nhường. Tuy nhiên, khi đối diện với thực tế, chúng ta nhận thấy giữa việc hiểu biết và thực hành có khoảng cách rất lớn. Ví dụ, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt ken ken của đứa con tuổi thiếu niên, hỏi nó không thèm trả lời, thì dù muốn nhân từ cũng không dễ chút nào. Hay cứ phải nghe những lời cằn nhằn liên tục của người vợ, hết chuyện nọ tới chuyện kia, muốn nhân từ thương xót cũng không phải là việc dễ làm. Hoặc luôn phải nghe những đòi hỏi vô tận của người cao tuổi trong nhà, dù muốn khiêm nhường, nhịn chịu, hẳn cũng không phải là điều dễ chịu chút nào. Thế thì, năng lực đâu để sống theo điều Chúa dạy, khi thực tế cảm thấy như quá sức chịu đựng? Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra giải pháp, tôn Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời. Đây không phải chỉ là tín lý suông, bèn là thực hành. Quả thực, đây chính là bí quyết, muốn sống với nhau vui thỏa, trước nhất phải sống với Chúa trong niềm vui thỏa, thuận thảo. Khi tôn Chúa làm chủ đời sống, thì tấm lòng, tâm trí của chúng ta được Chúa chiếm hữu, hướng dẫn để nhận năng lực và sống với người khác trong niềm vui. Khi mỗi thành viên trong gia đình đều tôn Chúa làm chủ cuộc đời, thì gia đình đó sẽ kinh nghiệm niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Ngược lại, ai cũng muốn mình làm chủ cuộc đời mình, thì chắc chắn gia đình đó sẽ đầy nỗi buồn và xáo trộn. Tôn Chúa Giê-xu làm thánh trong lòng mình. Bản dịch mới dịch là, trong lòng anh chị em hãy biệt riêng Chúa cứu thế làm Chúa. Điều này nhắc chúng ta ưu tiên một trong cuộc đời phải là chính Chúa. Ngài là Chúa là chủ nên Ngài toàn quyền hành động ra lệnh. Chúng ta cần phải lắng nghe, vâng lời. Hay nói cách gần gũi hơn là khi có Ngài làm chủ tấm lòng thì chúng ta luôn đặt mình trong sự hiện diện của Chúa. Mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm đều hành động theo cách nào để Chúa đẹp lòng, như lời nhắc nhở trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 8 đến câu 10. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Ví như anh tân tín hữu nọ, một hôm có người hàng xóm nói những lời xúc phạm nặng nề với anh. Anh giận quá nên nói, xin Chúa ra khỏi con 5 phút, con đánh cho nó một trận rồi Chúa nhập lại. Dĩ nhiên, nghe câu chuyện này ai cũng cười về lời cầu xin của anh này. Nhưng ít nhất cũng cho thấy, dù hiểu biết Chúa còn lệch lạc, nhưng anh cũng nhận biết hễ có Chúa ngự trong lòng thì không làm điều sai phạm được, vì làm như vậy là xúc phạm đến sự hiện diện của Ngài. Thế mà, trong đời sống tâm linh của mình, dẫu biết Chúa thường xuyên hiện diện trong lòng, chúng ta vẫn cứ làm điều mình thích, điều mình muốn, mà không hề nghĩ đến những tổn thương mình gây ra cho Chúa, cho người. Khi một người tôn Chúa làm chủ cuộc đời, thì đã mất quyền ưu tiên, mình không còn là trước nhất, mà phải là chính Chúa. Phước hạnh biết bao khi mọi sự trao dâng cho Chúa, chính Ngài hướng dẫn mọi cách cư xử lời nói. Như vậy, cuộc đời sẽ trở nên hữu dụng. Trong gia đình, vợ chồng, con cái đều có Chúa làm chủ trong lòng, thì không có nan đề nào mà không giải quyết được, không có bất hòa nào mà không thể hàn gắn. Và gia đình này mỗi ngày sẽ kinh nghiệm hạnh phúc càng hơn trong Chúa và với nhau. Khi Phi-e-rơ nhắc đến việc Chúa làm chủ, làm thánh trong lòng, ông đã viết bằng chính kinh nghiệm của mình trong mối liên hệ với Chúa. Chỉ cần chủ quan trong tích tắc tự làm chủ chính mình, tự quyết định theo cách có lợi cho bản thân, đỡ khiến ông rơi vào thất bại lớn lao là chối Chúa đến 3 lần. Và thế nào tình yêu của Chúa nhìn ông với đôi mắt nhân từ khiến ông tan vỡ, ăn năn quay về với Chúa, trở nên người hữu dụng cho Chúa giữa bao người, ảnh hưởng qua nhiều thế hệ. Tôn Chúa làm chủ làm thánh trong lòng không có nghĩa là không có thất bại. Biết như thế để có thể đứng dậy sau vấp ngã và không lên án người khác khi họ thất bại. Ngược lại, để có thể cư xử cách nhân từ, khiêm nhường trong tình yêu, gây dựng lẫn nhau. Trong cuộc sống gia đình, khi con cái làm những việc đau lòng, xấu hổ với người chung quanh, chúng ta thường dễ dàng trút giận hoặc mắng mỏ con cái cách nặng nề vì những tổn thương nó gây ra cho mình, hoặc đứng trước những lỗi lầm của chồng hoặc vợ, chúng ta dễ dàng đầy nghiến, nói mãi về những tổn thất do lầm lỗi đó đem đến. Khi hành động như thế, chúng ta đã tự làm chủ cuộc đời mình, chứ không phải Chúa làm chủ. Hậu quả của việc tự mình làm chủ đời mình là không có niềm vui, chỉ có bực bội, thêm khó khăn mà thôi. Cho nên, để Chúa làm chủ cuộc đời là tập nói không với những gì mình thích, mình muốn, và nói vâng với Chúa, sẵn sàng thuận phục điều Chúa muốn, dù mình không thích, không muốn. Khi sống như vậy, sẽ dẫn đến những kết quả phước hạnh và có cơ hội bày tỏ Chúa cho người khác. Thứ ba, chia sẻ niềm tin. Câu 15-16 chép, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm che cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Phần kinh thánh này cho thấy kết quả rõ ràng của đời sống tôn Chúa làm chủ, khi hy vọng vững vàng nơi Chúa được tỏ rõ qua cách sống, cách cư xử với nhau ngay từ trong gia đình, thì sẽ bày tỏ phẩm hạnh cơ đốc ra ngoài, đến nỗi người khác phải nhận ra sự khác biệt của người con Chúa và người chưa tin. Cụm từ hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt được đề cập ở đây hướng đến nếp sống tin kính của người con Chúa. Sự tin đạo, tin yêu Chúa được tỏ ra trong cách sống với nhau và cả với người chưa tin. Không thể có cơ đốc nhân hai mặt là con Chúa sống luôn trong sự hiện diện của Chúa, thì lời nói, việc làm luôn được tra xét trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là cách sống chinh phục người khác và cũng là câu trả lời mạnh mẽ cho những người chống đối phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Gia đình hạnh phúc là khi mỗi thành viên luôn để Chúa làm chủ đời sống mình, dùng lời Chúa để chăm sóc, gây dựng lẫn nhau, khích lệ nhau sống đúng lời Chúa dạy, và nhiều người khác sẽ thấy được tình yêu tràn ngập, lòng thương xót dư đầy, sự khiêm nhường nhân từ không thiếu trong cách cư xử mỗi ngày với nhau. Một gia đình sống đúng theo lời Chúa dạy như vậy thì hạnh phúc là điều đương nhiên hưởng nhận, chứ nào phải tìm kiếm đâu xa.
Cho con tình yêu của Chúa, bao la yêu thương ngọt ngào, một đời con vẫn trông mong. Cho con tình yêu của Chúa, dấu yêu Giê-xu tràn hòa, tình Ngài luôn mãi ban cho. Cho con tình yêu từ ai, Giê-xu hy sinh một lần, thập từ giữa Chúa trao thân. Cho con tình yêu thầm thiết, Giê-xu mang bao nhục hình, và Ngài chết thế thay đời. Vì tôi lỗi trần gian ngập tràn, vì nhân thế đạo điên hận thù, lòng ganh ghét nhỏ nhoi bạc tình, nên Giê-xu quên mình hy sinh. Lìa ngôi báu trời cao hạ phàm, làm lữ khách hàn vi nhục nhằn, nguồn chân lý đạo gieo vào đời, ban phước ân đổ xuống muôn đời. Cho con tình yêu của Chúa, Giê-xu yêu thương mặn mà, lời Ngài xây đắp linh năng, an vui bình tâm trong Chúa. Giê-xu con nương theo Ngài, trọn đời hạnh phúc bên Cha, trọn đời hạnh phúc.